Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đánh dấu 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 30 tháng 4. Nhân dịp này, Tổng thống Biden đã tổ chức một số sự kiện quan trọng, nổi bật là bài phát biểu đầu tiên trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ, hai chuyến công du đến bang Georgia nhằm quảng bá cho các chiến lược hàng nghìn tỷ đô la sắp tới. Đâu là những gợi mở chính sách và cả những thách thức đối với chính quyền Joe Biden sau dấu mốc 100 ngày? Câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ thông tin cụ thể nội dung này.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Lưỡng viện vào tối ngày 28 tháng 4 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 29 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Biden đã dành phần đầu để nêu bật những thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng mà Mỹ phải đối mặt, đặc biệt là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chưa đầy trong 100 ngày cầm quyền, chính quyền Tổng thống Biden đã cung cấp hơn 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, cao hơn gấp đôi cam kết ban đầu là 100 triệu liều. Trong bài phát biểu, ông Biden cũng nhấn mạnh những cơ hội đối với nước Mỹ.
Tôi tới đây để nói về khủng hoảng và cơ hội, về tái xây dựng đất nước, khơi lại nền dân chủ và giành lại tương lai cho nước Mỹ. 100 ngày trước đây, khi tôi nhậm chức, tôi đã được thừa hưởng một đất nước trong khủng hoảng, đại dịch tồi tệ nhất trong thế kỷ, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái và cuộc tấn công tồi tệ nhất đối với nền dân chủ của chúng ta. Sau đúng 100 ngày, tôi có thể thông báo rằng nước Mỹ đã dịch chuyển trở lại và sẵn sàng cất cánh.
Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng công bố kế hoạch gia đình Mỹ, một đề xuất lập pháp trị giá 1.800 tỷ đô la về giáo dục, chăm sóc trẻ em và nghỉ phép có lương. Kế hoạch này là phần thứ hai của đề xuất gồm hai phần nhằm giúp nền kinh tế đầu tàu thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19. Kế hoạch gia đình Mỹ được coi là yếu tố cốt lõi trong chiến lược của Tổng thống Biden nhằm xây dựng nước Mỹ tốt hơn cũng như tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ và bao trùm cho tương lai. Kế hoạch kêu gọi khoản tiền trị giá 200 tỷ đô la cho chương trình phổ cập trước mẫu giáo cho tất cả trẻ em 3 và 4 tuổi, 109 tỷ đô la cho trường cao đẳng cộng đồng miễn học phí cho bất kỳ người Mỹ nào có nhu cầu, 85 tỷ đô la để tăng khoản trợ cấp Mỹ cho các sinh viên có thu nhập thấp và sinh viên thiểu số, và hơn 4 tỷ đô la tài trợ cho các học bổng lớn hơn, các chương trình chứng nhận và hỗ trợ cho giáo viên. Trước đó, ông Biden cũng đã công bố đề xuất đầu tư vào cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ đô la. Theo ông Biden, kế hoạch mới này cùng với gói chỉ tiêu về việc làm và cơ sở hạ tầng đã được công bố trước đó với tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ đô la, tương đương với ngân sách liên bang, là một khoản đầu tư một lần trong một thế hệ, có ý nghĩa sống còn đối với tương lai nước Mỹ. Để có nguồn tài chính cho các đề xuất chi tiêu khổng lồ nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động mà không làm gia tăng thâm hụt ngân sách, Tổng thống Biden kêu gọi tăng thuế đối với người giàu có khi cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp và giới siêu giàu chiếm 1% ở Mỹ phải đóng góp công bằng trong các vấn đề thuế quan. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết đang nỗ lực triển khai một số đợt giảm thuế đối với những người Mỹ có thu nhập thấp và trung lưu như một phần của biện pháp kích thích kinh tế, gồm mở rộng tín dụng thuế dành cho trẻ em và tín dụng thuế thu nhập, cũng như các khoản trợ cấp phí bảo hiểm theo đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền. Về vấn đề kiểm soát súng đạn, Tổng thống Biden nhấn mạnh bạo lực súng đạn đã trở thành một dịch bệnh ở Mỹ, đồng thời kêu gọi ban hành một lệnh cấm các vũ khí tấn công và ổ đạn dung lượng lớn. Trong vấn đề đối ngoại, Tổng thống Biden cam kết hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên thông qua ngoại giao và biện pháp răn đe cứng rắn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và Nga, nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông nêu rõ Mỹ sẽ bảo vệ các lợi ích của mình trên mọi lĩnh vực. Mỹ sẽ chống lại các hành vi thương mại không công bằng như trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước và đánh cắp công nghệ của Mỹ. Ông cũng cho biết trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông đã nói rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân đội mạnh mẽ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như đã làm với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu, khẳng định không phải để khơi mào mà nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột.
Thưa quý vị, cần nhắc lại, bài phát biểu này không phải là thông điệp liên bang mà các tổng thống Mỹ đọc hàng năm theo hiến pháp. Theo truyền thống, một tổng thống Mỹ sẽ đọc thông điệp liên bang đầu tiên sau một năm tại nhiệm. Tuy nhiên, đây vẫn là sự kiện quan trọng đánh dấu 100 ngày đầu tiên của ông Biden lên nắm quyền, trong bối cảnh ông phải đương đầu với những vấn đề cấp thiết, trong đó có đại dịch COVID-19 và những khó khăn kinh tế do dịch bệnh gây ra. Ngay sau bài phát biểu, Tổng thống Biden đã có chuyến thăm tới bang Georgia, khu vực bầu cử quan trọng nhằm thúc đẩy và quảng bá các kế hoạch chi tiêu trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ mà ông kỳ vọng sẽ khiến nước Mỹ thay đổi mạnh mẽ.
Trong bài phát biểu kéo dài 25 phút trước những người ủng hộ, Tổng thống Biden đã giới thiệu những thành tựu trong 3 tháng đầu tiên nắm quyền, vạch ra kế hoạch về việc làm và gia đình Mỹ. Trong bài phát biểu này, ông Biden tuyên bố nước Mỹ đã sẵn sàng cất cánh sau thành công của chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn. Mới chỉ có 100 ngày, nhưng tôi phải nói với các bạn rằng tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về tương lai ở Mỹ. Nước Mỹ đang trên đà phát triển trở lại. Chúng ta đang chọn hy vọng thay vì sợ hãi, chọn sự thật thay vì dối trá, chọn ánh sáng thay vì bóng tối. Chúng ta đang hoạt động trở lại, chúng ta đang mơ, chúng ta đang khám phá một lần nữa, và chúng ta đang dẫn đầu thế giới một lần nữa. Ông Biden cũng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện về đề xuất cơ sở tầng, mạng lưới an sinh xã hội và giáo dục trị giá 4.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng cho biết ông sẽ không chờ đợi lâu. Đồng thời, ông nêu rõ nỗ lực đầu tư vào cơ sở tầng truyền thống và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường sẽ giúp chống lại biến đổi khí hậu. Ông Biden cũng dùng phát biểu của mình để kêu gọi thông qua các ưu tiên khác của Đảng Dân Chủ, chẳng hạn như luật về quyền bầu cử.
Thưa quý vị, như vậy với hai bài phát biểu tại Lưỡng viện Quốc hội và bang Georgia, Tổng thống Joe Biden đã hé lộ nhiều chính sách quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, trong đó tập trung vào vấn đề dịch bệnh hay kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều thách thức đối nội với ông Biden như là vấn đề người nhập cư, phục hồi kinh tế, kiểm soát tốt hơn nữa dịch bệnh hay đoàn kết nước Mỹ. Về vấn đề này, tiến sĩ Phạm Cao Cường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích.
Tôi cho rằng là thứ nhất, đối với COVID thì có lẽ là các cái biện pháp triển khai cần phải quyết liệt hơn. Chúng ta thấy rằng là nhiều nước trong khu vực ở châu Á, tôi nói ví dụ như Việt Nam, làm rất tốt các vấn đề chống COVID. Tại sao Mỹ lại không làm được? Thì nếu như vậy, ông có thể học hỏi rất nhiều. Thế còn đối với khu vực biên giới phía Nam thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng nhập cư là cái vấn đề rất quan trọng. Và để có giải quyết tốt vấn đề này thì có lẽ là ông Biden cần phải học hỏi ông Trump. Cái chính sách, cái quan điểm về đối với người nhập cư cần phải rõ ràng hơn và cần phải có cụ thể hơn, thay vì những cái tuyên bố tôi cho rằng nó hơi yếu và nó dẫn ra một cái tình trạng là người nhập cư người ta tìm cách vào Mỹ theo cái đường là bất hợp pháp. Thế còn ở một số những cái nội dung khác thì có lẽ là về phục hồi kinh tế thì có lẽ là ông ấy cần phải đưa ra nhiều các cái biện pháp nó cụ thể hơn. Các cái gói kích thích kinh tế nó chỉ có giá trị trong vòng ngắn hạn, đồng thời nó làm cái lạm phát tăng lên, thậm chí làm cái thâm hụt của Mỹ tăng lên. Nhưng về lâu dài cần phải có một cái biện pháp tốt hơn để có thể khôi phục nền kinh tế. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là ông Biden phải hàn gắn được lại cái sự rạn nứt trong cái nội bộ chính quyền Mỹ. Và đây tôi cho rằng đây là một cái điểm rất là quan trọng. Và chính quyền nào sau khi lên nắm quyền đều phải giải quyết vấn đề này. Và tôi cho rằng đây là một cái điểm mà có lẽ chính quyền Biden cũng sẽ làm nhiều tốt hơn trong cái thời kỳ tới.
Trong khi đó, về đối ngoại, nước Mỹ dưới thời Joe Biden được đánh giá là cẩn trọng, chỉn chu, nhưng cùng đó là sự dễ đoán định. Đây có thể trở thành điểm bất lợi để các đối thủ có thể khai thác, đặc biệt với loạt vấn đề như chiến lược chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, Nga hay các hồ sơ nóng như là Iran, Triều Tiên. Bình luận về vấn đề này, tiến sĩ Phạm Cao Cường cho rằng.
Đối với về cạnh tranh thì tôi cho rằng là hiện nay không chỉ là Nga và Trung Quốc đâu. Hiện nay trong cái mối đe dọa hay là mọi cái thách thức an ninh của Mỹ thì hiện nay là cái vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như của Iran thì cũng đã đưa vào được trong các cái nội dung này rồi. Thế còn đối với lại cái đoán định ấy, thì tôi cho rằng là như thế này. Thực ra ông Trump thì ông là người không phải là chính trị truyền thống. Ông là giới kinh doanh cho nên những cái quyết định của ông thì nó có phần là táo bạo và nó gây khó đoán định. Tuy nhiên đối thời của ông Biden thì mặc dù là đưa ra cái chính sách có thể dễ đọc, nhưng mà để thực thi được nó thì ông cần phải có một bộ máy rất là lớn và để đưa ra cái quyết định. Bởi vì tất cả những cái chính sách của ông Biden, kể cả ông Trump thì cũng phải đều công khai.
Vâng, thưa quý vị, đánh giá tổng thể các chuyên gia cho rằng Tổng thống Biden đã có một màn khởi động khá ấn tượng. Tất nhiên, không có cuộc khủng hoảng nào của Mỹ có thể được giải quyết trong vòng 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Nhưng đây là khoảng thời gian tốt nhất để nhà lãnh đạo mới ghi dấu ấn của mình. Với những gì Tổng thống Biden thể hiện trong 100 ngày qua, nhất là một số thành quả đối nội đáng ghi nhận, người dân Mỹ đang kỳ vọng ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay và xây dựng lại nước Mỹ tốt đẹp hơn như ông đã cam kết. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để biến cam kết này thành hiện thực. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!